Thầy mời tất cả quý vị ngồi vào và chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại chiều nay. Bây giờ là 2:02.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Hôm nay tôi giải quyết những cái câu hỏi mà gửi bằng email. Xong xuôi rồi á, tôi sẽ dành ra 1 tiếng đồng hồ. Tôi cho quý vị đặt câu hỏi tôi trực tiếp ở trong này, hỏi live. Và nếu quý vị không hỏi đó, thì tôi sẽ dùng cái tiếng đồng hồ đó tôi hỏi quý vị. Chuyện rất là phe. Bây giờ một câu hỏi này nè, nó không có dính líu tới quý vị đâu. Quý vị đừng có lo, tới khi nào mà tới phiên tôi hỏi quý vị đó là tôi cho biết thời gian cho quý vị chuẩn bị tinh thần. Hỏi: con có thắc mắc, trong kinh của Phật có đoạn một người phát tâm xuất gia có 3 giai đoạn làm cho cung điện của Ma Dương rung động và sau cùng là sụp đổ. Thứ nhất, người đó tự nhiên bây giờ đang ăn chơi, rồi sau khi nghe pháp của thầy, người đó bắt đầu về mới thu dọn công việc và giao hết tài sản cho vợ con để mà đến với thầy để làm một cái người sa di sứ giả Như Lai, là chuẩn bị đi tu. Thì đó là cái giai đoạn đầu tiên của rung rinh thôi. Lúc đó Ma Dương Thiên Ma Ba Tầng ở cõi trời dục, lục dục thiên, tức là cõi trời cao nhất, có 6 cõi trời, có vợ có chồng. Thấp nhất là tứ thiên dương, nhì đó là Đao Lợi, 3 là Dạ Ma, 4 là Quá Lạc, 4 là Đấu Sức, 5 là Quá Lạc, 6 là Tha Hóa Tự Tại, là cõi trời của Thiên Ma Ba Tầng. Tại đây Thiên Ma Ba Tuần, người nữ không làm được đó quý vị. Vì những người này là chính là những người tu thiền, họ chính các quả vị thần thông. Rồi họ cho là ông Phật Thích Ca là tu sai, và họ cho họ đúng. Thành họ về tới đó họ cao hơn cả cõi trời tứ thiên dương. Ông trời Đế Thích cũng thua họ luôn. Coi như là trong 6 tầng, thì ông trời Đế Thích là tầng thứ 2. Ông trời mà ông Phật Di Lặc bây giờ là tầng thứ 4. Mà cái cung trời của Thiên Ma ở cung trời thứ 6. Tuổi thọ họ sống tới 16.000 năm. Một ngày một đêm của họ là 1.600 năm dưới này, tính là mấy trăm triệu năm luôn. Thần thông của họ là kinh khủng lắm. Mà họ đó là những ông thầy chùa mà tu sai, thì sau khi mà chết đó, đó là Thiên Ma. Mà những thầy đó chuyên môn là phá Phật không. Mà những ông đó mà khi mà xuống, ổng mà nhập, ổng là dùng thần lực, ổng nhập ai mình trị không được. Tại vì ổng mình trị Lăng Nghiêm, ổng cũng trị Lăng Nghiêm mà. Mình cái gì ổng cũng biết hết. Thành ra mà khi một người phát tâm tu đó, thì cung điện của ổng bắt đầu rung rinh. Rung rinh là bắt đầu ổng sai xuống, ổng phá. Và tôi cũng không nói luôn, ở trong này tôi tạm giấu tên những người đó. Một cái người này lâu nay vẫn từng, coi như là một, trước khi hiểu đạo, thì người này cũng đã từng có một thời gian để mà vì cái công việc bảo vệ tổ quốc cho Việt Nam Cộng Hòa. Cái người này đã xin phép vợ con để mà xa rời ở Mỹ này, sau khi tạo một sự nghiệp cho vợ rồi đi về để mà bảo vệ cho cái lý tưởng của Việt Nam Cộng Hòa trong cái chiến khu. Nhưng mà sau này cái người này sau 8 năm rồi chiến khu bị thất bại, rồi coi như là phải trở về Hoa Kỳ. Thì tôi không nói tên người nào hết. Thì cái người đó trong khi gian gian 8 năm đi phục vụ bảo vệ tổ quốc trong chiến khu kêu là phục quốc á, thì vợ con đồng ý cho cái người này đi. Tức là người này đi có thể là một đi không trở lại đó quý vị. Bị đại khái quý vị tưởng như là Hoàng Cơ Minh hay đại khái gì đó. Nhưng mà sau khi cuộc chiến Hoàng Cơ Minh nó đã thất bại, tôi nói vậy thôi chứ không phải là cuộc chiến Hoàng Cơ Minh mà tôi thí dụ vậy thôi. Và trở về thì người này bắt đầu thời gian nghe kinh nghe kệ và bắt đầu có tâm xuất gia. Thì nó xảy ra những cái ma chướng kinh khủng lắm. Cái ma chướng kinh khủng lắm. Là người thân thì tự nhiên không bệnh, tự nhiên là nó xảy ra là coi như cái người này bị đối diện với những cái chuyện mà thập tử nhất sinh trong gia đình. Rồi bà mẹ cũng bệnh, rồi trong gia đình nó đủ thứ chuyện. Và ngày xưa người vợ thì đồng ý cho chồng mình đi kháng chiến 8 năm ở lại nuôi con, mà dám cho đi có thể chết. Mà giờ này cái người vợ không có cản, nhưng mà người vợ rất là buồn khi nghe người chồng sẽ ra đi. Và ở trong này cũng có một sư chú của tôi nữa, là cái sư chú này cũng là có một từng là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, mà người này là cũng có người vợ, nhưng mà người này là khi xin đi tu đó thì người vợ rất là buồn, muốn cái gì cũng được, mà người này sẽ cho hết tài sản cho vợ, nhưng mà người này chỉ nói là sao cũng được, mà miễn là đừng có trở thành sư chú là thôi, nghĩa là tu tại gia. Thì đó là những cái ma chướng nó xảy ra, mà mặc dù cái người này đã hàng bảy rồi. Cái sự ra đi nó cũng rất gần. Bữa nay thầy đem cái đề tài này để thầy nói cho quý vị thấy rằng khi mà nó có những cái ma dương đó, nó xảy ra như thế. Đó là cái giai đoạn đầu. Và giai đoạn thứ hai là khi mà một cái vị mà tỳ kheo mà chứng một quả vị nào đó, khi mà chứng quả bồ đề, chứng một cái quả mà một trong bốn quả kêu là tứ quả thanh giang, sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả a na hàm và tứ quả là hán, là ma dương bắt đầu tìm mọi cách để phá, bằng chứng là ngài a nan. Ngài a nan chứng sơ quả tu đà hoàng, phải không quý vị? Mà nhân một dịp trong một lễ tổ của Vua Ba Tư Nạc, Đức Phật giờ đưa hết 1250 vị tỳ kheo đi vào kinh thành để làm trai tăng cho tiên dương, tức là ông tiên dương của Vua Ba Tư Nạc, làm nấm dỗ cha. Ngài a nan thì một mình. Ngài a nan lúc đó thay vì cũng đi, ổng là coi như là chưa chứng quả gì, mà ngài a nan là thị giả của Phật, là cái người đệ tử trẻ nhất trong tăng đoàn thời đó. Thì lúc đó có một người Phật tử họ mới thỉnh, biệt thỉnh, biệt thỉnh ngài a nan về nhà để mà họ cúng cơm, để họ cầu nguyện cái phước đức của ngài a nan để mà cho cha mẹ họ được coi như là siêu thăng. Thì quý vị, ngài a nan lúc đó là đa văn số 1 đó. Thời này tất cả những cái bài giảng của thầy quý vị sẽ được thu bằng MP3, thu bằng cell phone, iPhone, thu bằng internet, như là bây giờ chúng ta có những sư cô như là cô Hồng Châu, cô làm cái việc đó. Thì lời giảng của thầy nó được ghi lại rất nhiều người. Nhưng mà lúc đó ngài A Nan thời Phật còn tại thế, ngài là cái máy MP3 duy nhất của Đức Phật. Vì tất cả những lời giảng chỉ có mình ngài A Nan là nhớ suốt thôi, và hoàn toàn các chị các không có. Thành ra quý vị biết không, là hồi xưa người ta quý lắm, vô quý như vậy mà các tỳ kheo ngồi mà nghe, mà nghe mà ráng mà nhớ. Còn đây quý vị khe vô nghe, nghe cười cười, nhưng mà giờ cũng khen ngồi băng lại. Thành ra cái nghe của quý vị nó không có được là đi vào trong cái chiều sâu. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà quý vị tưởng tượng như bây giờ thầy giảng rồi mà quý vị không thâu được cái gì hết. Quý vị tưởng tượng khi mà thầy giảng mà thầy cấm tuyệt đối không được thâu một cái gì hết rồi, thì quý vị sẽ thấy quý cái băng giảng của thầy. Nhưng mà vì có thâu rồi, quý vị nó nghe được bữa nay ngày mai. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị, nghe live đó nó có tác dụng 10 lần hơn là nghe bằng qua MP3. Quý vị có đồng ý không? À, nó khác nhiều lắm. Bây giờ tôi lắng nghe, quý vị lắng nghe đây. Và khi một người chứng quả mà vào tu đà hoàng thôi là cũng là ma dương bắt đầu phá. Và ma dương có thần thông không? Họ biết. Họ mới dùng thần thông, họ biết là cái người vợ mà nhiều đời của A Nan là bà Ma Nan già. Do đó ma dương nó tạo ra một cái cảnh là tại sao nguyên tăng đoàn lại không có đi chung, mà nó lại báo, nó báo mộng cho một cái người cư sĩ ở trong làng, là nó nói bà muốn cúng thì bà báo mộng, mà dương như sức là báo mộng, hãy thỉnh ngài A Nan thì má của bà mới được thoát khỏi ngạ quỷ và lên cõi trời. Do đó cái bà nó được ma dương nó báo mộng, nó mới một thỉnh Đức A Nan ở lại biệt thỉnh để mà đi ăn cái bát quan trai riêng. Khi mà biệt thỉnh ăn cơm trên đường về thì nó lại xét ấp, nó biết cái người vợ 500 đời làm vợ của A Nan là bà Ma Nan già. Thành ra nó mới nói với làm sao để cho bà mẹ của bà Ma Nan già là Chiên Môn đi gánh nước. Thì bữa đó là cái giờ trưa ngài A Nan đi khất thực á, là thay vì bà mẹ bà Nan già đi gánh nước, ngài A Nan ngày đi thọ thực xong ngày đi trở về. Ngày đi trở về trên đường về thì bắt đầu ngày khát nước, ăn xong thì chưa có uống nước. Ngày trở về sắp tới tịnh xá thì Thiên Ma Bao Tần nó làm một cái, tạo cái duyên để sao cho bà mẹ bà Ma Nan già bữa đó không gánh nước, mà để cho bà Ma Nan già gánh nước. Thì bà ra bà gánh, vừa tới nơi thì bà đứng xuống giếng, bà mới múc cái thần nước bà gánh, gánh để mà đổ vô cái về nhà. Thì lúc đó là trời vừa, mặt trời nó vừa đứng ngọ, thì ngài A Nan vừa đi tới. Sau khi thọ thực xong ở nhà cư sĩ thì ngài mới lại, ngài nói: cô à, làm ơn xớt cho tôi một miếng nước vào trong cái bát. Thì hồi xưa quý vị, cái bát cơm ăn của cái chư tăng á, đi khất thực là họ chỉ có cái bình bát thôi chứ họ không có ly nước. Thì cô Ma Nan già cổ là giai cấp nô lệ, cổ phải xưng nó vào bạch đại đức, con là gia cấp nô lệ, con không thể rót nước vào trong ly của đại đức. Vì hồi đó nếu mà con rót nước vào trong ly của đại đức mà đến tay vua Ba Tư Mặc, ngài sẽ chặt tay con. Cái lực hồi đó khó lắm, giai cấp này mà rót vào giai cấp mà ta vô chúa. Hồi đó cái thời lực của Bà La Môn á, nếu mà một cái người giai cấp và nô lệ đó mà nhìn thầy đó, nhìn giai cấp tu sĩ đó bị móc mắt, lực rất là căng. Thành ra khi nói như vậy thì Ngài Năng nói tôi đến tôi xin nước chứ tôi không xin giai cấp, cô cứ cho tôi đi. Nếu vua Ba Tư Mặc xử phạt, tôi sẽ là cái người nói tôi yêu cầu xóa bỏ giai cấp. Thì cô Ma Đăng Già cũng là lần đầu tiên cổ mới thấy là một cái người mà ăn nói nhỏ nhẹ. Tại cổ hồi xưa giờ cái giai cấp hút phân, gánh phân, khi nhà giàu bên Ấn Độ họ có nhà cầu, họ đi vào cái bô, cổ chuyên môn đi gánh, có đi đi đổ. Thành ra cổ thường là bị người ta khi dễ. Thì lần đầu tiên nghe Ngài A Nan là nói nhỏ nhẹ và xin nước, thì lúc đó bà mới nói là con không dám nhìn mặt Ngài A Nan. Bà nói ông bà cứ rót nước cho tôi, và bà cứ cầm cái gáo bà gáo hoài rồi rót không trúng, thì A Nan cứ nhìn thẳng thôi, tại sao cô không rót nước vào bát. Thì bà được phép, bà mới nhìn Ngài A Nan. Thì Ngài A Nan rất là đẹp trai, em của Phật mà. Phật có 32 tướng tốt, Ngài A Nan có 32 tướng tốt. Chỉ có cái là Phật có 80 vẻ đẹp, thì Ngài A Nan không có 80 vẻ đẹp. Cái đẹp là thế này, dù hai người sinh đôi cùng đẹp, nhưng mà cái người mà có đạo đức thì người ta đi đứng khoan thai, người ta có cái tác phong. Đức Phật Ngài đã tu vô lượng kiếp thành Ngài có 80 cái vẻ đẹp, Ngài ngồi cũng có cái dáng đẹp, còn về cái ngoại hình đó Ngài giống Ngài A Nan. A Nan đẹp lắm. Thành ra lần đầu tiên nhìn thấy A Nan là bà bị tiếng sét ái tình. Tiếng sát ái tình này nó cộng với cái nghiệp 500 đời trước bà với A Nan đã từng vợ chồng. Thì nói ngày xưa người ta không hiểu tại sao có những người chỉ gặp nhau lần đầu mà kêu là họ bị tiếng sát ái tình, tức là cái nghiệp vợ chồng 500 đời. Quý vị đã có bạn trai bạn gái rồi mà tự nhiên quý vị gặp người đó, mình chuẩn bị lấy chồng lấy vợ với cái người cha má mình giới thiệu rồi, mình không thương nhưng mà cha mẹ đặt đâu con người đó, nhưng một ngày đó tự nhiên mình gặp cái người đó là mình bỏ cha bỏ mẹ mình đi theo. Có quý vị, cái đó là đời này, cái ông này làm mai ông này chỉ là vợ chồng có hai đời, và cái ông này tới 500 đời, nó làm cho cái nghiệp nó nặng hơn, và cái nghiệp nó lôi chúng ta trả. Và sau khi thấy Ngài A Nan, và Ngài A Nan nhìn thẳng, biểu nhìn thẳng, bà đổ bát nước và bà cứ lo nhìn Ngài A Nan đẹp trai, bà đổ tan cái nước cái trào ra ngoài. Ngài A Nan nói nước đã trào rồi, cô lấy cái thùng lại. Thì lần đầu tiên Ngài A Nan nói như vậy, nói năng nhỏ nhẹ. Rồi khi mà bà đó gánh cái đồ nước lên thì Ngài A Nan bà quản nó, bà rớt cái nón và rớt cái khăn, người Ấn Độ có rớt cái khăn trên này, thì Ngài A Nan lại lộn cái khăn và bà Ngài A Nan rất là lịch sự mới lấy là đưa cho bà. Thì lần đầu tiên bà tiếp xúc với một cái công tử mà dòng Dương giả là thái tử mà lại một vị tỳ kheo nữa. Thành ra bà về tới nhà bà đổ lưu nước vô trong đó và bà không ăn cơm, bà thất tình. Thì mẹ bà hỏi sao, nói dạ tại vì hỏi sao bữa nay con đi về con lạ vậy, không ăn cơm mà con nằm. Nó nói dạ hồi nãy con đi ra con gánh nước thì con gặp Ngài A Nan, Ngài xin nước. Mà đầu tiên bà nói ấy tại sao mà con dám rót nước cho cái ông A Nan, ông hồi xưa ông là thái tử, bây giờ ông là thị giả của Phật, mà chuyện này đến tay Ba Tư Mặc là con sẽ chết. Cái này sao nó bị cái gì vậy, cái microphone nó chỉnh sao nó có tới không thể hỉ đâu rồi, ông đi ngủ rồi, nó bị cái gì đó, nó cứ hù. Không, ông để sao mà nó bị đó, nó cứ nó có cái tiếng dội dội nó không được. 1, 2, 3, 4 nó dội dội như vậy thôi vô nó không có được. Không phải 1, 2, 3, 4 thấy được phải không? Mẹ nó bị cái gì vậy? Thì bà mới nói là bà thương Ngài A Nan. Và bà nói làm sao mà bà lấy được Ngài A Nan đó thì bà sẽ ăn cơm lại. Và cái người mẹ nào bà cũng nói là con ơi, ngài con ông A Nan chưa đi tu, con cũng không rớt được cái lòng chân của ổng. Chứ đừng có nói gì bây giờ ổng là một cái người tỳ kheo mà là thi giả của Phật. Phật bây giờ 16 vị đại dương đều quy y Phật, mà tin này đến là con bị chém đầu. Rồi sau cùng bà lại, bà mới nói với cái ông thầy của bà. Ông thầy đó một vị luật sư ngoại đạo tu có tà thuật. Thì quý vị nhớ, thì Thiên Ma Ba Tầng nó lại xui người mách, nó hiện ra một người, nó nói giờ có cái thần chú này nè, bà lợi bà hỏi cái ông thầy này nè, ổng sẽ cho cái thần chú này. Thì cái thần chú này là chính cái tên ngoại đạo đó, là tên nó tôn thờ cái tên Ma Dương ở trên cõi trời đó là thầy đó. Thành nó luyện chú, cái chú này sẽ làm cho A Nan ngày mai này đó, ổng đi ngang khất thực, ổng sẽ mê mẩn, phải không? À, thì bắt đầu Ngài A Nan ngày không có khất thực. Thì sau đó ngày hôm sau đó, khi mà Đức Phật còn ở trong hoàng cung á, tới ngày thứ hai thì Ngài A Nan một mình ôm bát đi ngang nhà bà Ma Đăng Già. thì cái thần đó, cái thần lực của Ma Dương nó làm hay lắm. Tại tất cả người ta mà nghe là trong cung điện á, là đều có trai tăng vô ba tiêu nặc, thì vô tiêu mặt là cấm lửa 3 ngày để làm dỗ cha, tất cả trong thần dân ở trong thần đó đều được vào đó để mà vô ba tiêu nặc đãi cơm chay ăn. Thành ra chỉ có bà Năng Già là có giai cấp hạ tiện, không có được quyền mời. Thành ra ngài A Nan ngài mới đi, thì ngài đi 7 nhà tới cái nhà Ma Năng Già, vừa thấy thì cái bà Ma Năng Già mới đọc cái thần chú mà của cái Ma Dương đưa đó. Thì bắt đầu ngài A Nan ngài đâu có thần thông, mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, tức là còn 7 lần trở lại cõi này nữa mới chứng A La Hán. Do đó đọc thần chú đó và ngài A Nan mê mẩn, và bà Na Băng Già bà dắt vô phòng, bà chuẩn bị là phá giới với ngài A Nan. Phật đang ngồi ở trong hoàng cung, Phật có thần thông, Phật đang ngồi chủ tể cái buổi lễ mà để mà cầu siêu cho vua cha Ba Tiêu Nặc. Thì Phật mới nói với ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phật mới biến ra vô kiến đảnh tướng, từ trên cái nhục kế của Đức Phật có cục thịt lòi hiện ra một Đức Phật, đọc cái thần chú Lăng Nghiêm mà sáng vị tụng đó, và nói ngài Văn Thù, ông hãy đem cái thần chú này. Văn Thù là một vị đại Bồ Tát, nghe đọc ông thuộc liền. Ông lại ông đọc cái chú đó, ông quá giải cái thần chú của Ma Dương đi. Và khi đó A Nan vô đó chuẩn bị là bà Ma Đăng Già đang vuốt ve chuẩn bị để mà phá giới với ông này, thì ngài Văn Thù đọc thần chú đó thì cái công lực của cái Ma Dương nó bị tiêu, và ngài A Nan quản hồn mắc cỡ quỳ xuống. Và lúc đó Phật mới trở về tịnh xá, và Ma Đăng Già và ngài A Nan mới bắt đầu bị ngài Văn Thù dùng thần thông đem về ngay tịnh xá Kỳ Hoàng để xử. Thì ngài A Nan ngài khóc bù lu bù la là nó xảy ra cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, quý vị biết không? Đó, thành ra tôi bắt chư tăng của tôi trong hệ thống của tôi, dù là tăng hay ni, là ngày nào cũng phải có tụng Lăng Nghiêm. Nếu mà không có tụng Lăng Nghiêm là người đó trước sau gì cũng bị ma sự hết. Mà chỉ có hệ thống của thầy là mới là bắt tăng đi tụng Lăng Nghiêm thôi, và bắt cư sĩ phải tụng Lăng Nghiêm các phá tu. Ngoài ra hầu như tất cơ sở của Phật giáo ở khắp nơi không chủ trương. Mà Hòa Thượng Thiên Hóa nói ngày nào thần chú Lăng Nghiêm còn là ngày đó Phật pháp còn. Tôi nói cho quý vị một cái linh nghiệm Lăng Nghiêm mới đây nữa nè. Chú Phong đâu rồi? Con còn tu giao duyên đó, cũng còn đắp y sa di đó. Gia đình chú có một đứa em mà sáng thầy đọc đó, nó tuổi bính thìn đó. Nó bị cái ma, nó không có bệnh gì hết, tự nhiên nó đi khám định kỳ bệnh viện Chợ Rẫy, nó kêu là nó bị gì con?
Dạ bị trướng cái tĩnh mạch tim.
Tĩnh mạch tim trướng lên và nằm chờ chết. Dạ. Mẫu thì không biết sống không, có 30% thôi. Dạ. Và hôm qua giờ nói thầy, thầy mới nói con chuyển ngay cái bài thần chú Thủ Lăng Nghiêm qua internet, và gia đình bỏ vô trong cái máy, và để cho lỗ tai cậu nghe đi. Vì bên đây thầy cầu, thầy vẫn kịp tụng tận nghi hồi sáng, thầy cầu nguyện cho cái người mà bính thình á, quý vị nhớ không?
Dạ.
Thì bây giờ chú đó đỡ rồi.
Dạ,
ngồi dậy nói chuyện rồi, chưa cần mổ. Ngày hôm qua là chờ chết.
Mà cái nghe thôi.
Thì bây giờ ở đây tôi đâu có tụng được, tôi tụng ở đây nè, tôi dùng pháp lực bất tư nghị, hồi sáng thầy nói từ bi vô chướng ngại đó, thầy hồi hướng cho một ngọt đó, thì có ông trong cầu an đó, cái ông đó là cái đầu tiên đó, là tuổi bính thình đó, thì ông nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy, mà ông bị cái mà cái mạch gì con,
trướng
cái tĩnh mạch tim, dạ bất tỉnh, sưng lên, và bên đây tôi nói gửi cái máy, ông không tụng được, thì bỏ vô cái máy MP3 cái bài chú Lăng Nghiêm đó, và mở bên lỗ tai cho ông nghe. Ông nghe như vậy có được rồi, qua nay mà cũng đâu ngồi tối qua tới nay ngồi vậy rồi, cộng với sự hồi hướng của mình đó. Tôi đã từng cứu hàng trăm người bằng thần chú Lăng Nghiêm này. Gia đình nào mà biết thần chú Lăng Nghiêm, gia đình đó, đây nè, cái bà mà được cái giải là Nobel về can đảm đó, là Diệp Thanh Thanh đó. Ông xã cô đó vừa rồi phát tu ở tại làng Di Đà Indo. Ông xã cô ngồi xe lăn, và khi mà đang tu nửa chừng tới ngày tối thứ bảy, nhịp tim ông xuống còn có 40. Chết không quý vị? Bác sĩ gia phải chở vào bệnh viện ngay, và để giải quyết chuyện đó. Thì khi hai lúc đó thầy cũng biểu là vô đó tụng Lăng Nghiêm đó, tụng Lăng Nghiêm. Mà ông có cảm giác như là ông không thở nổi, và ông thấy như có người bóp trái tim ông đó. Khi mà tụng Lăng Nghiêm tỉnh xong, ông thấy có một con quỷ nó bóp trái tim ông. Và bây giờ sau khi dùng Lăng Nghiêm tụng cứu giải ông, thì bây giờ ông về xuất viện rồi, mà ông lúc mà ông thấy nó trong bệnh viện á, nếu mà không thần chú đó là có một con quỷ nó bóp trái tim ông để còn có 40. Thấy gì kinh khủng không? Và giờ ông xuất viện rồi đó quý vị. Nhịp tim của mình là bao nhiêu là trung bình quý vị biết không? Hả? 80 mấy. Mà ông còn có 40 thôi là gần chết rồi đó. Mai nhờ có bác sĩ gia đẩy vô trong bệnh viện. Rồi sau đó bác sĩ nó rồi đặt cái gì kia. Và sau cùng chỉ tụng thần chú Lăng Nghiêm đó quý vị. Lúc đó cô tụng bao nhiêu bộ mà lần? Nó tụng. Đó. Và ông tỉnh ông xuất viện đó quý vị. Mà tôi cứu hầu như những cái đám nào mà đệ tử tôi mà lúc mà họ sắp lâm chung mà không gặp tôi thì đối tụng Lăng Nghiêm đi. Duy trì có thể là từ một tháng cho tới một năm. Thì cô Liễu Thông là cũng một Phật tử Lăng Di Đà Ấn Độ má gần chết bên kia, là kêu về để mà từ giả. Cổ về cổ tụng Lăng Nghiêm, bà già sống lại rồi bây giờ cổ đi về Mỹ rồi đó. Một cái đám nữa là của ông Nga, vợ chồng ông Nga, ông nó phá 22 Đà Lạt. Thì ngay cái phá dưới center tôi kẹt, ông nói giờ thầy xuống hộ niệm, bà này bây giờ nó đưa về hết bệnh. Tôi nói ông tụng cho tôi 21 chú Lăng Nghiêm, ông tụng 21 biến, bà xuất viện về, bà về ở nhà. Bà về ở nhà rồi, mà bây giờ trong nhà là phải mở chú Liên Nghiêm liên tục. Nếu mà không mở là thấy tất cả đầu trâu mặt ngựa, những cái người lợi nó bắt bà đi. Giờ phải mở cái máy liên tục thì bà vẫn khỏe, còn nếu mà không bà nó nhảm liền. Do đó thần chú Lăng Nghiêm này có khả năng đương đầu lại với cái thần chú của thiên ma. Tôi nhớ nha, người nữ không được làm thiên ma ba tuần, người nữ có năm cái chướng, không được làm Phật, không được làm vô chuyển lương thánh dương, không được làm ma vương, là không được làm cõi trời phạm dương, và bây giờ còn một cái nữa không được làm gì, cái gì nhớ, có năm cái ai nhớ thì hỉ cũ rồi quên luôn rồi. Không được làm Phật, không được làm ma dương, không được làm chuyển lương thánh dương, không được làm vua trời phạm dương, và không được làm vua trời đế thích, Thích Đại Hoằng Nhân. Thì đó là những cái mà quý vị thấy rõ. Như vậy ở trong này, và một người mà phát tâm thành Phật độ chúng sanh, cung điện ma dương cũng rung động. Thì bây giờ tôi hỏi tại sao? Đó là nói về cái tướng, mà nói về cái tánh cho quý vị thấy nè. Ở trong này, những người mà phát tâm xuất gia, bây giờ tôi hỏi là quý vị ai, giả sử ở trong này một ngày nào đó thiện hành phát tâm xuất gia, thí dụ thôi, phải không? Con giao hết tài sản cho bà vợ là Quyên Lập, đúng không? Con đệ tử sư phụ, phải không? Thì ngày đó con vừa phát tâm xuất gia, con thọ giới sa di, thì ngày nào mà con cạo đầu thầy đắp y sa di cho con, ngày đó tất cả cái ngôi nhà này, tất cả tài sản, tất cả bằng cấp kỹ sư, tiến sĩ, lâu đài của Ma Dương sụp đổ. Vì con ở trong đây là con còn ở trong lâu đài của Ma Dương. Tại vì con chết mà con chưa về cảnh sanh thì con sẽ đi vào cái gì quý vị? Con sẽ thành ma thôi, phải không con? Thành ra người nào mà đến với Phật, ngày nào phát tâm đến với Phật, ngày đó lâu đài cung điện Ma Dương sụp đổ. Hiểu chưa? Cái gì nữa? Hiểu dùng một cái đi. Bây giờ quý vị ở trong này quý vị thấy nè, có phải chúng ta sống trong vòng ma không? Hả, mà ở trong dục giới sắc giới rồi chúng ta còn ở trong vòng tay của Ma Dương. Thằng đó mà tụi con đã đi ra khỏi sức khỏi cái nhà này là chúng con đã làm rung chuyển cái cung điện Ma Dương trên đây, và cung điện ngay nhà con cũng rung chuyển rồi. Tôi bảo đảm. Và cứ hỏi những người, cái người thanh niên nó có ngồi trong pháp hội này nè, tôi không nói tên. Người đó muốn đi xuất gia, có phải là cái lâu đài hạnh phúc, cái cung điện của tụi con đang ở với những vợ chồng hạnh phúc, nó đã rung rinh rồi, nó sụp đổ rồi quý vị? Ngày nào thầy hỏi, một ngày nào mà thiện chơn nó đi tu theo thầy, có phải là lâu đài của con ở kia nó sụp đổ không? Lâu đài tình ái. Hiểu chưa? Thành ra mà chỉ có lâu đài tình ái đó nó mới cột tụi con ở lại cái cõi ái dục này. Mà tụi con đã chặt được sự dây ái mà con đi đó, là lâu đài tình ái đã sụp đổ, phải không? Bây giờ tôi nhớ chú Tệ Hỷ, hồi chú Tệ Nghĩ bắt đầu xây dựng cái lâu đài tình ái, chú Tệ Hỷ có đặt bài thơ sao? Hả? Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, phải không? Phải không? À, đó. Có cái bài thơ đó mà. Và cái gì nữa? Bữa nay có bà xã không dám đọc, phải không? Đâu có, ổng có bản nhạc là kể từ khi em về khoe dáng ngọc, đọc tiếp. Thế hỉ?
Dạ thưa, hồi xưa đó thì lúc quen bà xã, con có làm bài thơ là từ thuở em về khoe dáng ngọc, cho anh thầm lặng lắng hồn thơ, mong làm cánh gió hôn lên tóc, làm nắng duyên để đợi. Đừng khóc với em dù trời mưa, vì anh sẽ thăm em trong mơ, nghe em thỏ thẻ lời tâm sự, và kể em nghe chuyện đời xưa. Ngày xưa có kẻ si tình, yêu không dám nói, một ngày làm thơ.
Đó là xây dựng lâu đài tình ái. Lâu đài tình ái của chú Tệ Hỷ với cái kết quả là có con được mấy đứa con?
Dạ thưa, năm đứa tất cả
mà năm đứa tất con đều hiếu thảo. Mấy đứa con trai, mấy đứa con gái?
Dạ bỏ đứa thật ra còn hai trai hai gái.
Hai trai hai gái. Được bao nhiêu cháu ngoại, bao nhiêu cháu nội?
Dạ thưa bây giờ là coi như là để con không đến ba bốn đứa cháu nội, hai đứa ba đứa cháu ngoại.
Không, thầy nói cái này thầy cũng có cái lời là sám hối với cái bà bạn của thầy Hỷ Thèm, có nói xấu gì cô hết, nhưng mà thầy nói cho thấy trong bài pháp này thầy phải giảng. Thành ra như vậy đó, cái ông này đó, khi mà ông còn là một đại quý hải quân OCS, nghe không, ông này nhiều tội lỗi lắm. Khi ông bị, con bị thương hả con?
Dạ.
Con bị thương phải không?
Dạ, con bị thương nhẹ.
Bị thương nhẹ rồi về bệnh viện nào, ở Nha Trang hả?
Dạ, bệnh viện ở Quy Nhơn.
Quy Nhơn, bệnh viện. Ông nằm đó thì lúc đó ông có đứa con đầu hả? Con có đứa con đầu hả?
Dạ thưa, lúc đó con có tất cả cũng ba đứa rồi.
Ba đứa rồi. Là đại quý phải không? Lúc đó đại quý phải không?
Dạ.
Rồi đó. Lúc đó đó thì bà bạn đời của vợ chính thức của chú Thầy Hỷ á, mới đi vào thăm mà dẫm thằng con đi theo, đúng không?
Dạ.
Thì trong khi ông có một con bồ.
Nhớ là
ổng đứa nào? Ổng thằng nào?
Chắc ổng
thằng Út đi, thằng Út ba đi. Đi thăm rồi vô đó để tôi nói, để tôi nói đây là cái người vợ chú Thầy Hỷ đúng là người đàn bà Việt Nam đó, tôi nói để tôi khen thôi. Hồi nãy tôi khen một cái người đó là đúng là cái là tình yêu lý tưởng chân chánh, không có dính tình yêu, không có cái sự mà coi như là bất dù lợi đó. Tình yêu này là không có tính toán trong đó đó. Hồi nãy tôi đã kể cái cô đó là nãy cổ cũng buồn. Hồi nãy cô Diệu An cổ nói thầy tại sao không mời cái ông trung tá hải quân lên để cho lên đài cho người ta ái mộ cái cặp uyên ương mà coi như là. Nhưng mà bả lại bả cùng lên, thầy ơi con cái chuyện này con hồi xưa giờ chỉ có bạn bè con biết, mà con tâm sự sư phụ bây giờ cả thế giới đều biết. Tôi hứa với mấy cô tôi không lên bà tám ông tám gì hết, nhưng mà tôi nói á, không nói cho ai biết nhưng mà nói cả năm châu bốn biển biết. Đâu bây giờ nổi tiếng. Nhưng mà nãy cô Diệu An đâu mất rồi, Diệu An là Mai Thị Khuê. Hồi nãy chính cô là người yêu cầu phải không? Cô nói có mối tình đẹp như vậy, mối tình không phải gì ái dục, mà mối tình gì nghĩa là yêu nhau. Là bây giờ anh, dù anh có về trên đôi nặng gỗ, dù anh có về bằng chiếc xe lăn, phải không? Đó là tình yêu chân trung thủy. Ông này giờ đâu còn gì nữa, ông chống dậy rồi. Ha, mà vẫn lo. Mà bà vợ lớn lại đó, bậy gì mà bà là bà hối hụi chót đi. Bà nói vui vẻ.
Mối tình không bao giờ thấy.
Không bao giờ có. Mà thật sự là có ở đây, mà con rất tiếc là tại sao không mời được cặp cái tài tử ra để trình diện trước ống kính. Bây giờ muốn mời không? Chờ chút mời. Quý vị đi tu với thầy là nó nhiều chuyện hay, nhiều đời không có. Thấy không? Bây giờ tôi kể nè. Rồi cái một con bồ của ổng, ổng hồi xưa chú Thầy Hỷ hồi xưa đẹp trai lắm đó quý vị, bây giờ già rồi đó. Rồi cái mặt con đào nó vô thì bà vợ cũng vô cái thăm, định đào đánh đút đồ ăn cho ổng, thì bà vợ cũng đem một cà men cơm vô đút. Thì con đào nó hỏi ai vậy anh, ổng nói là cậu hả?
Dạ thưa nhỏ bồ nó cái gà mèn mà trong đó nó miếng như thật.
Dạ miếng thật. Rồi bà vợ
cho con ăn gì, lúc đó bà xã con thì ổng đứa nhỏ đi ra ngoài sân chơi
à.
Có hồi bà ổng đứa nhỏ vô, cái con nhỏ nó hỏi anh ai vậy, em gái anh với cháu trường cậu
à. Không, đệ tử của thầy là thành thật khai báo đó.
Rồi xong cái trời ơi sao mà cháu giống cậu quá vậy. Mà trời á thì người gian thì hay mắc nặng lắm. Cái lúc đó bác sĩ tới thì nó cũng lúc ăn xong rồi nó ngồi đó.
Coi như con đào lúc ăn xong mà bà vợ vẫn tỉnh bơ như người Hà Nội nha. Thay với quý vị mà nói mà chồng mình mà nói đây là em gái, quý vị có nổi tam bằng gì thật không? Trong khi con kia máu sáng hậu nổi lên từng muỗng đút cho ông chồng ăn, trời ơi. Mà ổng con vô nữa. Còn con thấy là người đàn bà Việt Nam mình chịu đựng phi thường. Đúng là Bồ Tát đó.
Thì lúc đó bác sĩ vô, bác sĩ khám vết thương con sao đó. Thế tự nhiên con người dám mắc nạn mà.
Dạ.
Mà nói tại bà xã tôi. Con nhỏ nó nghe nó bà xã tôi kêu lên. Nó xách cà phê nó đi luôn, nó lấy một cam đi luôn, nó không thể nó xách.
Đó, quý vị thấy không? Thành ra rồi, một cái điểm thứ hai nữa. Sau khi đi tù cải tạo, thì gia đình của chú Thị Hỷ chỉ có một bà già, mà trong khi vợ ở lại là phải lo với mẹ, rồi mẹ phải đi buôn bán nuôi cho chú Thị Hỷ trong tù. Thành ra sau này khi chú Thị Hỷ đi tu mà khi đến với thầy Hiểu Đạo rồi, thì chú Thị Hỷ này bà ổng có cái nghiệp là dạy nhảy đầm, và đệ tử mà học nhảy đầm của ổng là có từng vài trăm người, không con vài trăm không?
Dạ thưa, nếu mà tính từ lúc mà con dạy tới bây giờ thì cũng đông lắm, tôi biết dòng 200
gì. Rồi 200. Thì mỗi một cái bóng hồng mà qua tay Thị Hỷ đó là còn hơn ông không quân, ông này hải quân hơn không quân. Hồi nãy là ông Thiện Trơn là ông nói là gì, mỗi lần cái gì một chuyến bay là một cánh ba rơi vậy đó, thì nhiều lắm là ông bay bao nhiêu á thì tôi cũng không biết. Còn cái ông này đó là ông nói là dạy khoảng 200 cô mà dạy đầm. Mà quý vị biết không, bà vợ vẫn biết ông, rồi ông dẫn những người bạc nơi dạy đầm về thăm nhà có luôn, không phải không?
Dạ thưa, thì cũng thỉnh thoảng một hai người cũng ghé thăm, mà cũng có gặp thì gặp bà xã con thì cũng nói dạ em lọt trò của thầy à. Thì cũng có một số bạn bè con hỏi bây giờ lúc mà con làm sa di đó thì hỏi
ông này đã từng đã đi sa di rồi đó, làm sư chú rồi, nhưng mà để thầy kể là bữa nay thầy nói đi, từ từ thầy gỡ rối tơ lòng cho ổng và gỡ rối tơ lòng luôn, nhưng mà nhớ không có làm phiền gì bà xã con. Đây là thầy khen cái sự mà thương yêu chồng đó quý vị. Có phải là cái người này thương chồng quá mức rồi thì mới chịu đựng được cái đó, đúng không quý vị?
Đúng
không? Chứ còn nếu mà thương mà cỡ bà bánh tét là bà cho một cái dao là chết bố rồi. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe, đó là mình kể là cái chịu điệu đứng của người đàn bà Việt Nam mới chịu nổi đâu, người trong cuộc mới chịu nổi, mà bản thương. Rồi á, quý vị thấy rõ là tới thời gian chú Hiểu Đạo, thầy chú nghe được cái bài pháp cầu siêu cho người sống, chú đến với thầy, rồi chú cũng là nằm trong những cái ban điều hành của tầng nguyên 4. Cho tới ngày chú muốn đi xuất gia thì chú thay vì nói thẳng với bà vợ đi xuất gia, nhưng mà chú không biết sao nói, vì kể từ khi em về khoe gián ngọc đặt thơ dụ dỗ người ta đã thứ, bây giờ phải không, bây giờ coi như người ta già rồi, cái bắt đầu tự động đi tu, phải không quý vị? Thấy cái đó là phủ phàng không quý vị? Phải không? Vừa nuôi vợ nuôi con, mà trong khi đi tu bà già còn sống, bà già đang bị già 95 tuổi mà để lại gánh nặng cho vợ đi tu. Mà đi tu á là lúc đó là dụ vợ đi về Việt Nam mua cái vé máy bay cho về thăm nhà 2 tháng. Thì trong khi đó bên Thọ Đại Giới bên này với giới đàn năm trước luôn quý vị. À, là bắt đầu ông vô ông thọ. Thay vì lúc đó ông lên ông thọ là tỳ kheo đó quý vị, không, cái lúc đó là chưa đại giới, chỉ là thọ sa di thôi. Ông tu lén, thành ra khi người vợ về rất là sốc. Quý vị sốc không quý vị? Tại vì tự nhiên đi Việt Nam về, tự nhiên về cái ông gặp con, cái ông thấy con đó, bà đâm y là bà nói sao mà khóc hẳn. Lúc bà nhớ bà lên, bà khóc quá chừng, bà lên làng
đó. Thưa, lúc đó thì con chưa có hiểu nhiều về đại thừa, con tiểu thừa lắm.
Dạ.
Thành ra con thấy vợ con không dám nhìn.
À, không dám nhìn. À.
Rồi,
chứ phải là phải mà sư phụ giảng Di Ma Cật là bây giờ con còn tu là phải không?
Dạ, nếu mà thầy giảng Di Ma Cật tôi tu thêm lại thừa thì tỉnh bơ không?
Là tỉnh bơ. Cầm giận không nhìn?
Vẫn nhìn như thường, bởi vì là trong cái Di Ma Cật có nói rằng bất tận không phải cái gì? Con tự nhiên con quên.
Không sao rồi. Tại vì tiểu thừa là chấp nhất lắm, không dám nhìn vợ.
Không dám nhìn vợ, không dám đi gần vợ. Rồi thấy vợ thì mình né xa xa.
Né là
thành ra bà xã tôi mới
bị sốc.
Sốc quá thấy tự nhiên ông chồng mình không tin mình.
Sau khi đi Việt Nam 2 tháng về ông mất tiêu.
Dạ mất tiêu.
Đầu tròn áo vuông.
Dạ. Thành ra rồi ở nhà thì con săn sóc cho má con thì cũng có nhiều bất tiện, ví dụ nhiều khi đi chợ đi múa thì khi nào mua cá mua thịt.
Ta bà già con ăn mặn. Ta dòm thấy ông thầy mày đi mua cá mua thịt.
Thành ra sư phụ từ bi cho con trở lại hoàn tục để phục vụ cho má con.
Sau đó thầy mới nói là phải lột y ra, mẹ ở nhà còn, mẹ là Phật, phải ở nhà lo cho Phật. Sau khi Phật qua đời, không thể nào là kể từ khi em về khoe gián ngọc dụ dỗ cho đã được, bây giờ là bảy đẻ 5-6 đứa rồi chán chề rồi bây giờ cứ chạy vô chùa tu, phải không? À, sao không đi tu hồi nữa mà bả còn gián ngọc đi, phải không? Nhưng mà thật sự rồi con nói tiếp. À, sau khi bà già qua đời, rồi làm lễ, thì lúc đó là bà vợ của chú có xuống làng mà khóc nức nở luôn, phải không con? Xuống ông này ông cũng không chào, rồi ông né rồi bà xuống mà khóc.
Dạ thưa, thì trước khi mà thầy cho con giải giới về làm cư sĩ đó, thì Quả xuống làng con đâu dám gặp, đâu nói chuyện trên mình trang. Vì lúc đó tiểu thừa mà.
Dạ, tiểu thừa.
Bởi vì bà khóc quá, bà khóc với các bà bạn ấy, tự nhiên là Facebook chồng. Nhưng mà sau này thí dụ thì thầy cho con về rồi thì con cũng an ủi, con nói là sau này nếu mà bà đồng ý cho tôi trở lại, tôi trở lại thì tôi bây giờ tôi theo đại thừa, theo Di Ma Cập thì cái mình chỉ giữ tròn các cái giới thôi. Còn cái chuyện mà mình tu hành thì nó cũng phải ra cái việc tu hành chút, chứ cũng không phải là buông thả đâu có được. Mặc dù trong kinh Di Ma Cập cái ngài có nói rằng không có đoạn trừ dâm mà không có tùy thuận dâm nộ si, mà không có đoạn trừ dâm nộ si, có nghĩa là mình không có tùy thuận. Bây giờ thí dụ quý vị một người mà nghiền rượu đi, mình nghe cái rượu là mình muốn chạy đi kiếm rượu uống, đó là tùy thuận theo cái lòng ham thích rượu của mình. Cái dâm nội si cũng vậy, dâm nội si cái thực chất của nó vẫn là thanh tịnh, mà thanh tịnh hay không là do mình. Giống như là trong kinh Phật có nói rằng tự bất trí danh nhân tự trí, hoa bất mê nhân nhân tự không mê. Cái bản chất của rượu nó không có làm cho mình say, nhưng mà mình say hay không là do mình say. Bản chất của cái hoa này nó đẹp mà mình có mê hay không là do mình mê. Tôi đi về nhảy lầm, tôi muốn tiếp xúc với người nữ nhưng mà có mê hay không là do tôi. Và tôi có mê không tự tôi biết chứ không thể ai biết được. Có một thằng bạn hỏi tôi bây giờ tao kêu mày là cười hay là kêu mày là sư chú đại hỷ. Con bậc thầy cũng thưa cho nó, tôi nói với thầy Nguyễn cười hay tuệ hỷ, vũ sư hay tu sĩ cũng đều là hư ảnh, thân này vốn không thật, lẽ nào vướng vào danh. Thành ra bây giờ hồi nhỏ đẻ ra gia đình gọi con là thằng Thành, thì thằng Thành cũng là thằng nhỏ. Đến khi vô trường dồn khai sinh mình lại, ồ trong giấy tờ má mình đặt cười, thì mấy thầy cô kêu trò cười thì nó cũng là thằng đó. Lớn lên đi lính thì là cũng là ông cười cũng là lính. Rồi khi mà bây giờ có đi dạy giới đàm, ta kêu vũ sư cười, ông thầy cười cũng là nó. Mà thí dụ mặc cái áo vô ta có kêu là sư chú đại hỷ cũng là nó. Thành ra chỉ là giả danh thôi. Thân mình vốn là thất bại, đất nước gió lửa địa thủy quả phong không khí thức đều là hình thành, cái này chỉ là giả hợp mà thôi. Đủ duyên thì nó hợp, đến khi hết duyên thì nó tan rã. Thì thân này đã không thật rồi thì cái danh dầu là thằng Thành, thằng cười, ông Nguyễn cười hay là sư sư chú đại hỷ cũng đều là hư ảnh hết. Bạn tự nhiên
ở trong này đó, cái hàng đệ tử của tôi đó thì ông cười cũng đã là vào hàng gần hàng 69-70 rồi, nhưng mà tôi biết đó, tất cả những bài pháp của tôi giảng đó ổng đều nghe cả chục lần, và ổng có khả năng để mà lên chùa pháp tòa để mà phụ giảng với thầy. Do đó tôi mới nói rằng ông ngài đó trong luật Phật khi đức xuất gia thì chỉ có cha với mẹ không cho đi thì người con không được đi, chứ vợ con không có quyền cản trở. Mà cản trở một người không đi xuất gia tội nặng lắm, mà khuyến khích một người đi xuất gia thì công đức bằng với người đi xuất gia đó. Thành ra sau khi tôi bắt ổng lột y áo trở về giữ một người cư sĩ tại gia, để gì? Để phụ nuôi mẹ cho tới ngày mẹ thở hơi thở sau cùng. Và cách đây 2 năm tôi đã là về để làm lễ cho đưa tiễn cụ bà về bên kia cõi Phật, và lúc đó tôi lại quy y được cho gia đình của ông cười. Lúc đó là thầy Hỷ, phải không thầy Hỷ?
Dạ.
Vì lúc đó nếu mà thầy vẫn cứng nhắc, thầy bắt ông cười đi tu, để ông cười vào đây thầy đào tạo thành một giảng sư để mà tiếp tục phụ thầy trong hệ thống này, thì thầy chỉ được có mình ông cười thôi. Nhưng mà lúc đó người đau khổ là bà vợ. Bà vợ sẽ quán trách đạo Phật là đạo đem an lạc, đạo Phật là đạo bình đẳng, tại sao đem hạnh phúc cho chồng tôi mà lại đem đau khổ cho tôi? Cái đó là đạo gì chứ không phải là đạo Phật. Phải không quý vị? Và từ đó sau khi tôi về thì tôi thấy là bà quy y tôi, mấy đứa con quy y tôi, cháu ngoại quy y tôi. Như vậy tôi bắt chú Thệ Hỷ trở về cuộc đời sống cư sĩ, là tôi lại được thêm một số người quy y bước vào trong cái dòng pháp của Phật. Và từ đó hôm nay là có bà phu nhân của sư chú Thệ Hỷ, cụ phu nhân đại quý Nguyễn Cười Hải Quân OCS cũng có mặt trong đây và xuống dưới nhà bếp sắc bầu sắc bí để ủng hộ cho phá tu tại Westminster. Và bữa nay tôi không ép ông đi tu, nhưng mà tôi thấy rằng ông đã trả ơn cho mẹ rồi. Ông đi tu để mà trả ơn cho bà mẹ ruột ông. Nhưng mà bây giờ mẹ ruột và mẹ vợ đối với kinh Kim Cang, sắc tức thì không. Mẹ vợ tức là mẹ ruột, mẹ ruột tức là mẹ vợ. Bà mẹ ruột của ông Nguyễn Cười cũng mang 9 tháng 10 ngày, 3 năm bú mốn, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Bà mẹ ruột của ông Cười thương con vô điều kiện, thì bà mẹ của bà vợ ông Cười cũng 9 tháng cu mang, 3 năm bú mốn, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Và như vậy, cái người tạo ra bà vợ của ông Cười thì ông Cười cũng phải coi đó là mẹ, phải không ông Cười? Thì bây giờ cái bà vợ, bà còn kẹt vào cháu ngoại cháu nội, bà chưa hiểu đạo bằng ông. Nhưng mà bà làm Bồ Tát hạnh, bà đã lo cho bà già chồng có con dâu nào mà thay tả thay rửa đích cho chồng, cho bà già chồng không, mà vẫn không có một lời than phiền. Và như vậy bà không tu, nhưng mà bà đang tu hạnh Bồ Tát, bà giữ cháu ngoại, bà giữ cháu nội không một lời than thở. Và như vậy thì giờ này chú Cười, chú sẽ đi tu. Tôi yêu cầu chú đi tu trở lại, vì tôi không bắt ông tu luôn, tu cho tôi 3 năm. Vì 3 năm này ông tu theo cái người Campuchia, là tu để hồi hướng cho cha mẹ bên Campuchia và Thái Lan. Người ta có một cái phong tục là trước khi lấy vợ, người ta đi tu từ 1 năm tới 3 năm có quý vị, để trả hiếu cha mẹ. Thì bây giờ mẹ ông đã trả xong rồi, ông chỉ cần phát nguyện đi tu 3 năm, tôi cho ông tu đại thừa. Ngày nào nhớ vợ tôi cho ông về, tôi chẳng có cấm đâu. Gặp vợ vẫn được nắm tay mà, tôi cũng không khe gì. Ông đi tu là ông đã là bán thế mà, chứ đâu phải là ông là cái người mà trẻ lên rồi lén lút nữa. Và ông đi tu để ông đem những cái gì ông học hỏi bao nhiêu năm nay dưới cái hệ thống của thầy, để ông phụ thầy một tay bảo vệ cái hệ thống của chùa Tổng Quyên. Vì bên về chùa Tổng Quyên của thầy ở trên làng Di Đà Con Rô có một cái đền thờ Tổ Quốc Ghi Ơn, thờ năm ông tướng của Việt Nam Cộng Hòa Tử Tiết Kiều Dần thứ 25, thờ Trung tá Nguyễn Văn Long và thờ các quân cán chính đã chết vào cái giờ 25, thờ 58.000 quân đội Hoa Kỳ, nơi đó có đài thiền nhân. Tôi cần một người tu sĩ có hai màu áo, màu áo bên trong là màu áo chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và màu áo bên ngoài là màu áo tu sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Để bảo vệ cho cái làng A Di Đà ở tại Con Rô. Như vậy 3 năm đó, vợ ông chỉ cần không tu, nhưng mà vợ ông chỉ cần em tùy hỷ để cho chồng em là Nguyễn Cười đi tu 3 năm. Thì cái công đức tùy hỷ 8 tháng chồng đi tu 3 năm, nguyện hồi hướng cho cụ bà còn sống được tăng thêm 10 tuổi thọ. Và bà có xả báo thân, bà không có bao giờ đọa ba đường ác, bà sẽ về ngay cõi trời đấu sức có Phật Di Lặc. Đó là trả ơn cho mẹ vợ. Vì Phật nói cái người khuyến khích người ta đi tu và cái người đi tu công đức bằng nhau. Thành ra do đó bữa nay thầy nói thì hy vọng cô cứ nghe, thầy không ép, con chỉ nói cái lợi ích thôi, thầy cho thoải mái. Vì như vậy trong hệ thống của thầy không có người để mà có khả năng, chú Thầy Hỷ có khả năng thuyết giảng, thành ra tôi thấy uổng. Thì bây giờ đại hiếu là gì? Tiểu hiếu là con trả hiếu cho cha mẹ của con hiện đời. Bây giờ con đi tu là con trả hiếu cho vợ con nhiều đời nhiều kiếp của con ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, và con sẽ độ được 200 người vũ nữ đệ tử của con nhảy đầm. Hiểu chưa quý vị? Còn nếu con không đi tu, ông này giờ ông thuộc chú Lăng Nghiêm rồi đó quý vị, ông thuộc chú Lăng Nghiêm rồi. Tại thời gian ông làm sư chú, ông đã thuộc chú Lăng Nghiêm rồi. Mà người thuộc chú Lăng Nghiêm mà không xuất gia, sau khi bỏ bất thân này, họ sẽ đi vào hai con đường. Thứ nhất, họ sẽ lên cõi trời của Tha Hóa Tự Tại làm Ma Dương và hưởng dài trăm năm gì đó. Lúc đó bà vợ của ông Cười cũng bị mất đi người chồng, và ai là sẽ những người chính là những người mà đệ tử vũ sư đệ vợ vũ nữ của ổng á, sẽ lên làm quyến thuộc. Ổng hưởng dục với mấy trăm bà vợ đó trên trời, rồi sau đó hết phước ổng rớt xuống, bắt đầu ổng trả nợ, là coi như ổng đầu thai đi vào lục đạo luân hồi, thì theo nghiệp nặng nhẹ. Và thầy thấy rõ ổng không qua được năm 73 tuổi. nếu mà ông đi tu thì ông gánh được hết tất cả những cái công đức đó, ông lên pháp tòa thì gia đình là ông thoát được cái đại nạn từ đây tới năm 73. Còn nếu mà ông không có đi tu đó thì lúc đó thì chúng ta chuẩn bị đóng quan tài cho ông hoặc là người gia đình của ông. Đó là thầy nói tùy theo ông, thầy không có ép. Thì thầy không có ép, nhưng mà đó là cái đi mà vẫn thoải mái, đi nói với vợ đàng hoàng, chỉ cần bà vợ 8 tháng. Còn đúng 3 năm á là tôi vinh dự, tôi xả giới và tôi đuổi ông về. Vì lúc đó ông về, nhưng mà áp dụng bài kinh Di Ma Cật này để cho ông thấy. Trong bài kinh Di Ma Cật này có một cái đoạn rất là hay. Bữa nay quý vị lắng nghe tại đây là tôi giảng pháp, tôi đem những cái sự thật đã để tôi giảng. Pháp sống đó quý vị, chứ không phải là pháp mà pháp này pháp sống nè, để tôi nói cho nghe nè. Trong pháp này nói về xuất gia thì ông này sẽ theo 3 năm, tôi sẽ đuổi ông về. Bây giờ đầu tiên á là ngài La Hầu La đi khất thực, phải không? Rồi có một số Phật tử hỏi dạ thưa ngài, có phải là ngài là con của Phật không? Dạ phải. Tại sao ngài từ bỏ ngôi vua mà ngài đi tu? Nói vậy, và ba tôi biểu đi tu có phước, à đi tu là có lợi ích, có công đức, giảng là có công đức nhiều lắm này kia, đi được ăn trên ngồi trước, được vua chúa kính trọng, và gặp ai cũng gặp đảnh lễ, là coi như là được làm. Bây giờ sau này là coi cỡ bậc vua chúa cũng phải đảnh lễ. Ông sau khi mà nghe cái ông La Hầu La nói vậy, cái ông Di Ma Cật mới nói rằng: thưa ngài La Hầu La, ngài không nên nói về cái lợi mà mới đi xuất gia, cũng không nói về công đức rồi xuất gia. Vì sao? Bởi vì đi xuất gia mà do lợi do công đức là đi tu về cái tham, mà còn tham sân si thì làm gì ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, phải không quý vị? Rồi lúc đó ngài là lực xuất gia đi tu là không gì lợi, mà vì lợi mà đi tu là vẫn còn vì tham mà đi tu, mà đi tu là diệt trừ tham sân si. Mà ông nói ông vì lợi về công đức, ông làm bài toán thì như vậy có nghĩa là ông bỏ cái ngôi vua để ông ham cái ngôi tỳ kheo. Và ngôi tỳ kheo tại sao vậy? Ông vua cũng phải lại ông thầy, do đó ông bỏ cái lợi nhỏ mà đi tham cái lợi lớn. Tu này là một sự trao đổi. Tôi thí dụ bây giờ có một đứa nhỏ, nó có một chiếc xe Corolla, con của quý vị đời 2000. Rồi bây giờ quý vị bảo lãnh một đứa em của quý vị qua, thằng em đó nó cần chiếc xe Corolla 2000 để nó đi, đời 2000 cũ rồi, nay 12 năm rồi. Thì quý vị nói: nè con cho thằng em con đi, xe đi chung đi, hai anh em xe đi chung đi. Nó nói: không, con đi một mình. Thì lúc đó quý vị nói: thôi bây giờ con cho cái xe Corolla đời 2000 này đi, mẹ sẽ mua cho con cái Lexus đời 2014. Thì lúc đó đứa con quý vị dạ lấy dùng đi, lấy dùng cái đời Corolla, và nó đi mua ngay cái 2014. Như vậy sự xuất gia này là đổi cái lợi nhỏ lấy cái lợi lớn, hiểu chưa quý vị? Gia tham nhiều hơn bị ngài Di Ma Cật chỉnh, thành ra như vậy. Mà ngài Di Ma Cật ngài chỉnh như vậy rồi thì có mấy ông trưởng giả tử kia, mà ông mấy Phật tử hỏi như vậy: con không cần xuất gia. Như vậy ngài nói về tu xuất gia, thì ngài Di Ma Cật nói: không, các vị đừng nghe ta nói pháp đại thừa rồi quý vị chấp vào đó. Các vị hãy ở trong chánh pháp là nên đi tu xuất gia. Xuất gia là phải phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là sao? Là quý vị nguyện thành Phật độ chúng sanh. Tức là quý vị đầu tiên mà xuất gia là ra khỏi cái nhà gia đình, kêu là xuất thế tục gia. Quý vị phải xuất ra cái phiền não gia. Mà quý vị xuất gia mà quý vị đòi chạy ra khỏi nhà tam giới thì quý vị vẫn chưa khỏi ra khỏi. Một vị A-la-hán mà họ xuất gia để họ cầu chứng quả Niết Bàn, rồi họ nhập vào trong cõi Niết Bàn, nghe tin Phật nhập diệt, Phật kêu là bãi chúng, thì người này hồi xưa ở ngoài đời chấp có, bây giờ chấp không, người này không lợi ích gì hết. Thì người này hồi xưa ra khỏi ba cõi là dục giới, sắc giới và sắc giới để trở về với cái cõi là Niết Bàn an vui. Nhưng mà người này Phật gọi là độn căn A-la-hán. Người nào mà cũng đi tu A-la-hán thì làm gì Phật pháp còn truyền đến bây giờ. Cho nên ngài nói, Phật dạy và ông Di Ma Cật nói: quý vị chỉ cần phát bồ đề tâm là quý vị vì đi tu, là vì vô đây làm trưởng tử Như Lai, học những pháp của Như Lai để mà cứu độ chúng sanh. Quý vị là một ông lái đò đưa người từ bến mê qua bến giác, như vậy mới là đúng nghĩa xuất gia. Xuất cái tiểu gia đình để nhận đại gia đình, bỏ một bà mẹ hiện đời, bà vợ hiện đời, năm đứa con hiện đời để nhận vô lượng bà mẹ, nhận vô lượng đứa con. Thì người này mãi mãi không bao giờ mất mẹ, người này sẽ đạt cái quả vô sanh bất tử. Vì sao? Như tôi bây giờ, tôi không bao giờ chấm dứt đưa việc bà mẹ tôi qua sông. Tôi sẽ không bao giờ chết mẹ, mặc dù tôi mồ côi mẹ 9 tuổi. Tôi không bao giờ chết con, vì tôi có tới 3.000 đứa con. Do nên tôi phát nguyện ở lại cõi ta bà này đời đời kiếp kiếp, để cho tới khi nào mà hết cộng sản thì tôi mới về Cực Lạc. Làm ông lấy đò đưa khách qua sông, phải không? Nhưng mà ở tôi ở lại do cái nguyện, chứ không phải là do cái nghiệp. Mà giả sử như bây giờ có những người trong tù mà họ bị bắt, họ nhốt ngày đêm trong ra, mà tôi là một người linh mục, một vị trưởng tọa, tôi tình nguyện vô tù để tôi giảng đạo cho người ta khai mở, thì như vậy sự vào tù của tôi là do cái nguyện hay là cái tội quý vị? Mà do cái nguyện thì tôi sẽ được hạnh phúc, dù ở trong tù, dù ở cõi ta bà, nhưng mà tôi vui như ở cõi Cực Lạc. Như vậy, nhưng mà nói xong, ngài nói thế này. Rồi lúc đó hai ông kêu nói: dạ, bạch thầy, bạch ngài La Hầu La và bạch luôn ngài trưởng giả Di Ma Cần, con nghe Phật nói cha mẹ không cho đi tu, không được xuất gia, thì làm sao đây? Ông nói: đừng có lo, thưa cư sĩ, cha mẹ nói cha mẹ không cho thì không được xuất gia, đúng vậy. Ông Di Ma Cần đáp: nhưng các ông đừng lo, khi nào các ông ở nhà đầu không cạo, nhưng mà ông phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ông phát tâm ông sẽ là thành một vị Phật, một vị Bồ Tát, để làm một người chèo đò đưa chúng sanh từ bờ mê qua bến giác, đưa chúng sanh từ cõi ta bà qua tịnh độ, thì coi như ông đã là một người thọ đại giới của Phật rồi. Người mà xuất gia lo chùa cao Phật lớn, lo kiếm tiền kinh doanh, lo nghĩa là bán cơm gây quỷ, người đó không phải là xuất gia. Mà cái người đó dù ở nhà, thân ở nhà mà tâm ở cõi chùa, thân ở nhà mà tâm nghĩ đến cả chúng sanh, mình phát Bồ Đề tâm: hiện giờ tôi chưa đi được, ngày nào đủ nhân duyên, tôi nguyện tôi là phát hạnh Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Người đó coi như thọ đại giới, dù rằng người đó không thọ giới nào, nhưng mà người đó thọ 250 giới, nhưng mà chỉ lo cho bản thân mình, người đó kiểu là thọ tiểu giới. Hiểu chưa? Đại đức là sao? Mình gánh vác một đại gia đình, đó mới là đại đức. Thành ra sau 3 năm, ông Tể Hỷ sẽ được tôi xả giới đại giới luôn. Và tôi bắt ông trở về ở nhà, sau 3 năm trả ơn cho cha mẹ vợ, trả ơn cho cha mẹ nhiều đời. Ông trở về để ông biến cái gia đình của ông, cái lâu đài của tình ái của ông, nơi đó có bà vợ đang buồn, những đứa con đang trông, nơi đó cần ông ngoại, nơi đó cần ông nội, thì ông đang về đó để ông làm một cái vị Quan Thế Âm Bồ Tát, để mà lắng nghe, quán sát. Quán là quán sát, âm là âm thanh. Ai đang cứu khổ? Vợ ông đang thăng trời trách đất, vợ ông đang cứu khổ. Sau khi 3 năm trả ơn cho cha mẹ nhiều đời, cha mẹ vợ hiện đời, ông trở về, ông lột cái y áo, ông chỉ cần phát nguyện đời đời dù ở nhà nhưng mà tâm ở chùa, nguyện nghĩa là cứu độ chúng sanh, phát tâm Bồ Đề, không bỏ rơi một chúng sanh. Nếu mà một chúng sanh chưa qua bờ giác, con nguyện không về thành cõi Phật, thì ngay lúc đó ông vẫn còn đắc giới là đại giới của một vị đại đức trưởng tử Như Lai, mà giới của Di Ma Cần. Và biết đâu trong 3 năm ông tu, tới ngày đó ông về, thì vợ ông sẽ là nó: thôi bây giờ mình có 2 miếng đất, một miếng đất ở làng Di Đà Indo, ông một miếng đất ở làng Di Đà Conro, bây giờ hàng ngày ông dìu 200 bà bồ của ông, 200 bà học trò của ông đi vào trong cõi ngũ dục, dìu nhau trên sàn nhảy, thì bây giờ vợ chồng ta dìu nhau từng bước về Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói vậy đó bà vợ ông nghe. 3 năm đó tôi cũng cho ông tu đâu, tại vì tôi biết rằng đó, ông đó có cái nạn tới năm 73, và cái tài năng, cái khả năng của ông có thể làm lợi ích chúng sanh. Ông qua đây, tôi giảng 1 tiếng rưỡi, tôi cắt cho ông giảng tiếng, ông gánh vác cho tôi, rồi ông cũng được gieo duyên nhiều. Mà cái ông mà quy y đó là nội, cái ngày mà ông quy y ông đi giảng sư đó, là cái pháp tôi hỏi ông ở đâu đó, là cũng có 200 con nhảy đầm nó theo nó nghe, rồi tôi khỏi cần mời quảng cáo. Cái đó là cái nguồn lợi thứ nhất đó. Ông đi đâu ông cũng có những người đó, thành ra cái chủng tử ông rất là tốt. Hơn nữa ông là cái người sống rất là lục hòa, thành ra thầy cần ông vào trong cái hệ thống này 3 năm. Thứ nhất có lợi cho vợ, thứ nhất là cho mẹ vợ, và cuối cùng là tôi bắt ông phải trở về. ngày nào mà ông trở về Bồ Tát thì ngày đó ông phải biến cái nhà ông thành cực lạc. Là ngày xưa ông chỉ cần dìu mấy cái bà kia đi vào trong địa ngục, ngạ quỷ xuất thanh không cần biết. Nhưng mà cái người cuối cùng mà ông phải trả ơn đó là cái người kể từ khi em về khoe gián ngọc đó. Ông phải dìu, ông dạy bà nhảy cái bản nhạc nhào, tôi không biết tango xì lô mà nhảy làm sao, để rồi phúc lâm chung hai người hẹn nhau tại cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là mới là đại đức Thích Huệ Hiển. Thầy xử sự kiểu này, theo tôi biết vợ của ông Thầy Hỷ là có tánh rất nhút nhát, rất sợ lên trước đại chúng. Nhưng mà thầy hy vọng rằng cái điệp đây là cái nhân duyên lớn, con về đây thì Thầy Hỷ biết là sư phụ không phải nói cái này là bôi bác cho con, mà sư phụ đang nói những cái ích cái lợi, những cái mà con có thể trả ơn cha mẹ nhiều đời. Con đã quân tu Phật Pháp, con đã nghiên cứu về kinh điển, thì thầy hy vọng rằng ở cái tuổi của con thì con có thể hoàn pháp 3 năm rồi sau đó là con xả giới ra đời để về làm sao mà độ cho vợ cho con cùng đi đến cái bờ giác. Thì đó là một cái người Bồ Tát, dù rằng con lúc đó con xả giới nhưng mà con về con lo gia đình, thì thầy nghĩ rằng cái đó là cái mà bổn phận của thầy đã làm tròn với cái con. Mà thầy hy vọng rằng vợ con đi du phất tu này, nó nghe cái lời nói của thầy thì nó có sự thay đổi. Nhưng mà nếu mà vợ con đồng ý thì con mới đi, còn vợ không đồng ý thì không đi. Cái đó là vợ không có quyền. Nhưng mà nói về cái tình nghĩa đó, là con không có tình với vợ con bạc nghĩa với vợ con, thì con vô chùa cũng chỉ là danh và lợi thôi. Vợ con không thương thì con thương ai đây? Phải không? Rõ ràng lắm. Đó, thành ra đối với thầy là thầy nói như vậy, thì thấy có gì mà để làm vợ của Phật lòng không? Tại vì con hiểu vợ con nhiều hết. Thầy hy vọng là cái băng này, tại vì thầy muốn cổ mở đường. Còn riêng ông Minh Lao, ông bây giờ cũng đã 62 rồi, nhỏ hơn tôi có 1 tuổi à. Đầu thì tròn mà áo cũng nâu rồi, chỉ thiếu cái y nó thành áo vuông.
Bữa nay áo lam rồi.
Áo lam. Ông lại đây đi, tôi hỏi cái lên đây. Không có cái này, thầy này là nói thiệt chứ không có hại đệ tử đâu. Bây giờ thầy vẽ cho con hai con đường. Một con đường là đi vào con đường giải thoát, một con đường là đi vào đọa lạc. Ở cái tuổi này đó, mà 62 tuổi rồi đó, là con tới năm con vợ rồi, không biết là chuyện ái tình con nó còn thiếu thốn cái gì nữa. Bây giờ xí quách còn nhiều không? Hả? Lúc này ăn chay hay ăn mặn? Gia chay thì nó cũng bớt xí quách rồi. Mà bây giờ đó, thật ra thầy thấy con đó là cái về cái tăng tướng có, về cái đạo hạnh có, mà siêng năng làm việc chỉ có nụ cười thôi. Con sẽ vào chúng, con cũng giống như là chú Tệ Như vậy, sẽ được người ta rất là thương yêu, phải không quý vị? Và như vậy đó, ở làng Di Đà Con Rô đã có hải quân rồi, mà bên đó thiếu không quân, phải không? Con biết không? Tại vì á, nhưng mà tại sao con về đó, thầy sẽ cấp con với cặp, nếu mà Tệ Hỷ được vợ đồng ý để mà cho đi vào con đường mà làm sứ giả Như Lai 3 năm, thầy cũng xin con thôi về nói với vợ 3 năm thôi, được không? Tu 3 năm thôi, tại sao phải có con? Vì á, con vào chùa đó thì con là lính không quần thì không có cái quần mặc, thành ra ông kia có hai cái quần, ông sẽ chia cho con một cái. Chứ nói thầy chùa mà không có quần là gái nó bóc đi liền. Hiểu chưa? Ông này là lính không quần, mà ông kia là lính hai quần. Thành ra vào chùa Tệ Hỷ có chia bớt một cái quần không?
Dạ sẵn sàng.
Đó, thì như vậy hai ông này làm hộ pháp cho cái miếu của làng Di Đà, về tu 3 năm thôi. Thầy bảo đảm, thiện hỏi, tu 3 năm. Trong khi đó đó là thầy sẽ cử ông qua bển. Ông vừa làm kinh đô mà vừa kia nữa làm lên kép, mà con order cho ổng một con vợ Indo luôn. 3 năm sau thầy thưởng cho con một con vợ thứ 6, được không? Chứ sao mà không chịu đi tu? Rồi đi tu, vỗ tay đi. 3 năm thôi. 3 năm thôi. Là năm nay đó là coi như là đi tu. Rồi, coi như bây giờ đó, tôi nói cho quý vị nghe, ngày mai đó y sa di có không? Có y dừa, có cho mượn liền. Tôi ngày mai xả giới đàn, tôi truyền giới sa di và kêu là tôi đặt tên ổng là sư chú Liên đặc biệt, tôi kiếm ổng sư có chữ tể làm quan. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay con. Sư phụ hứa với con á, ngày nào con chứng quả sư phụ trả cho, cưới cho con bốn con vợ nữa. Nhớ nha, chứng quả tôi là hoàng thì cưới cho con bốn con, không có nói láo đâu. Chứng quả là sư phụ cưới cho bốn con nữa. Rồi ông này là sao, 32 phải không?
30
hả? Thì coi lại trong thiện trơn cho mượn, cho mượn ngày mai thầy đắp y cho ổng. Y con á, y con sai mấy? Làm liền luôn, chuyện giới đây giờ luôn. Vừa hỏi vừa hả? Y kiếm cái y 30.
Có
được, để coi đây, coi lấy áo 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 nâu luôn. Ông mặc 32 đó. Phan để coi. Trời ơi, ông năm con vợ rồi mà chưa khổ đủ hay sao? Mà không chịu đi tu, bây giờ đã có đất trong làng Di Đà rồi. Mấy con vợ đều giao nhà giao cửa xong hết rồi. Mà con đã thành tài rồi, tôi không biết ông chờ cái gì, hoài chờ con vợ thứ sáu thôi. Bây giờ phải đi tu đó. Thấy không? Đây là tại Colorado đã xuất phát được một vị Phật trong tương lai. Và thầy tuyên bố ngày nào Colorado có một cái giảng đường của tầm nguyên sáu, con là người sẽ về đây các ban khánh thành với sư phụ, và con sẽ là thường bay về đây để mà làm lên kép mà những pháp hội đây, con sẽ là cái người trụ trì của cái nơi đây luôn, hết là lửa, hiểu không? Tại vì xuất gia tại Colorado, phải không? Đúng không quý vị? Rồi mấy chùa đây kiếm một ông không có, mà tự nhiên mở pháp hội đây là có cái ông tăng rồi. Mà tăng này ngon lành luôn à, làm lên kép rất là giỏi đó quý vị. Ông này về hưu rồi, tự túc, lâu nay ăn tiền về hưu lấy tiền để dành ra, phải không? Đó, ngon chưa quý vị? Năm vợ đó mà vẫn lo đầy đủ đó. Ở trong này đó, tài của thiện trơn cũng không bằng, tài của thiện hành cũng không bằng luôn, tài của ông dưỡng cũng không bằng luôn.
Dạ, để lại cuốn sách cho con này.
Dạ.
Thì đi tu rồi.
Mai mở sách thì đắp, đưa hết những cái cuốn sách nào đó cho thiện chơi một trang, thiện hành một trang. Trang cuối rồi. Trang cuối rồi. Không, tôi cũng thắc mắc nha.
Tôi trình lầm trang cuối.
Không, tôi không ngờ đó là bữa nay là nó thấp hỷ sung mãn. Tôi qua đây á, quý vị cúng tôi 100 ngàn, tôi không có bừng bằng để bắt được ông này, bắt được vàng. Vì ông này bây giờ đó, mà lỡ có con ma nào mà nó dụ nó nghe nói cái năm vợ, chả có con nào mà giống đứa nữa hết, khỏi dừng, phải không? Bây giờ tôi đã giới thiệu ông hết rồi. Mấy con ma đang già coi đây, thằng này nó năm vợ rồi đó. Đã có con ma nào mà dám vô đây, kể cả ma dương cũng không dám vô nữa. Rồi bật vô đi con. Phải công nhận rằng ở Colorado này là pháp khí dễ sợ luôn á. Chùa người ta cất 10 năm chưa có người xuất gia nha. Hả? Mà ở đây mới mở khóa tu có 2 ngày mà có người xuất gia rồi. Biết đâu chúng đôi vợ thì hỷ với anh xuất gia luôn đi. Vợ thì hỷ nó thôi anh xuất gia tiền giới sa di lại đây đây đi, để cho nó càng sớm càng tốt để mau trở về nhà. Không, bữa nay tôi giống như tôi mừng như là bắt được vàng vậy quý vị ơi. Trời ơi, không có niềm vui nào bằng hết. Ông này là nhân tài rồi. Con nghĩ coi, con điều hành một bà vợ mà con điều hành không nổi luôn á. Thiệt.
Bởi vậy con mới cần cuốn sách đó.
Ông công nhận không? Ông Tư, ông dám có 2 vợ không? Đó mà phải là nể đó. 5 vợ mà lo đầy đủ nha quý vị.
Chưa, muốn cạnh tranh nào không?
Dạ. Không không không, để tôi lật lật coi pháp danh của ổng đó chứ. Thầy ơi, quan nào ổng nó vô làng rồi, bây giờ là con đã mất rồi, ổng cũng đã ở với ổng cũng còn tu giao duyên mà. Bữa nay đó có lẽ là tôi thấy ở đây Colorado đúng là có cái căn lành rất là lớn. Quý vị đừng có giỡn đi, trong cái pháp hội này mà có một người xuất gia đó là cái công đức của cái ban tổ chức, những Phật tử mà đóng vô đây công đức vô lượng. Tại vì nhân cái pháp hội này mà có một người coi như là trở thành trưởng tử Như Lai, cái đó không có chuyện nhỏ đâu quý vị, vui lắm. Mà cái ông này thì tôi bảo đảm quý vị, ông dũng chắc lắm, ông phát tâm mà coi như rất dũng mãnh, mà ông làm việc hăng say. Mà cái người này đã về hưu rồi mà lại có đủ tài chánh để sống, mà vợ con nữa là lại là lo đầy đủ, thì cái đi đâu mà tìm nữa. Ông này tôi không có lo nữa. Ông này mà về với thầy Tệ Minh, phải không, là coi như là để mà phụ với thầy Tệ Minh, với ông sư chú mà Tệ Như, là tôi thấy là coi làng A Di Đà con rô bây giờ là vững như đồng rồi nha. Yeah. Thần đồng giết sắt rồi. Chưa chưa.
Nhà sư phụ nói Minh Lao là cho con cái chặt cuối, chặt cuối hãy xé đi, giao cho cái chặt cuối cho thị trơn với con muốn nhận chặt cuối.
Dạ.
Chặt cuối xuất gia đi tu.
Dạ. Chặt cuối vào thị trơn đi tu phải không? Dạ, ký trang cuối là đi ra đi tu đó. Còn mấy trang kia, trang 99 thì trước là con, mà trang thứ 100 là giao cho thiền trơn. Vì trang đó là trang đi tu, phải không? Bây giờ quý vị mời, có pháp danh đẹp quá, lật ra pháp danh rất là đẹp. Chưa biết, chờ ra đã đọc y làng hoàng mới nói. Sao lâu dữ vậy? Vỗ tay. Đấy là hát như vậy. Đẹp quá. Rồi, rồi, đẹp quá. Rồi, gặp lại trình diễn đại chúng. Con thắp một cây nhang đảnh lễ Tam Bảo. Quý vị thấy mặt vô đẹp không quý vị?
Quá đẹp
luôn. Tướng mặt vô giống như là hán vậy đó. Đốt hai cây đèn luôn. Ai mà làm cái gì đều có công đức hết. Coi chừng mà vợ có lại đốt nhà không. Cho người giữ cửa coi chừng mà vợ phải đốt nhà. Vợ là người công giáo, năm bà đều công giáo hết.
mà thấy ổng là vững chắc như là thành đồng không? Nó mà vẫn tôn giáo mà vẫn giữ đạo Phật. Tắt cái gì như vậy? Tắt cái gì?
Ồ thầy nói thiệt chứ thầy nói giỡn đâu, năm giờ thiệt.
Dạ ở chung là làm cái gì?
Không, vẫn còn đi đi về về. Chứ mà không có đất trong làng rồi.
Dạ còn ông ba
ở chung. Ông sao về biết luôn. Cắt đứt dây chuông. Biết rồi nè. Chị này này, cắt đứt dây chuông. Bây giờ đó, ông về đó, ông bán cái nhà của ông đi. Cái nhà mà trong làng đó, cái nhà mà trong làng là hiện giờ ông có, sẽ bán có nhà vô Ngọc đó mất rồi. Nếu mà cái nhà của ông, cái ông mà Minh Lan này, ông bán có mình mua không con? Bán đi, ông bây giờ trở thành tăng rồi. Ông bán, ông lấy nhà với đất, ông là bao nhiêu tiền đó hả?
Dạ, tiền đất thì ít ngàn, 158.
Cái nhà bao nhiêu? Là mười mấy ngàn. Bán đi, ông bây giờ ông vô tu rồi, bán đến mười mấy ngàn để bỏ vô tiền trong túi xài đủ đỉnh chơi. Được không? Con thước chưa quý vị? Vô tăng là đâu cần ở nhà tôi nữa. Tiền kể, tiền cưới, răng còn tốt không? Rồi vô đi, coi như là con nhà sĩ Hằng sẽ làm răng cho con bị là có bác sĩ da lo cho con. Như vậy là từ nay là sư phụ lo hết, đi đâu, máy bay, ăn uống, khô ngơ 100% từ bảo hiểm. Trên răng dưới bác Hồ đó. Rồi bán luôn rồi ha. Rồi như vậy là được mười mấy ngàn.
15 ngàn.
Thấy chưa, mới vừa đi tu là có 15 ngàn rồi. Chưa có đi tu là phải có tiền điện, tiền ga, tiền nước. Bây giờ về ở nhà dưới đây là coi như cái căn phòng của thầy Tệ Minh, sướng không quý vị? Quý vị thấy con đứng xuất gia chưa? Rồi con tên tục là gì? Tên tục tức là tục danh chứ không phải là nói tục. Ông nghe tôi nói tên tục cái trợ mắt nói tục thật không? Ông bà mình kêu là tục danh đó, tục là thế gian đó. Tên tục là gì?
Mình
làm
cái gì?
Mình làm
cái gì?
Lao Văn Linh. Rồi mấy tuổi? 62 tuổi. À, năm bà vợ bây giờ đã đầy đủ, coi như là ở riêng rồi, chỉ còn có bà thứ năm là tức là đi đi về về. Thì bây giờ cắt đứt dây chuông chưa? Bốn này. Đó là có con nghĩa nha. Như vậy trên có hộ pháp, trước tượng của Tam Thánh, sự chứng kiến của mấy trăm Phật tử Colorado. Colorado có duyên lành với con, phải không? Một vị tăng mà quý vị khỏi lo nữa. Tại vì ông này bây giờ đã năm vợ rồi thì không có bà vợ nào mà dám nhảo vô bà thứ sáu hết, đúng không quý vị? Hả? Thành ra là bảo đảm không bị cọt tha nữa, mà không có con ma đang già nào, con ma đang trẻ đâu vậy. Tướng rất là đẹp. Thì bữa nay theo dòng pháp của sư phụ, con nằm trong là sư chú Thích Tuệ Không. Con nằm trong có hòa thượng Tuệ Không, thì hệ thống này là hay là có sư chú Thích Tuệ Không. Từ nay năm vợ trở thành con vợ, rất là Thích Tuệ Không. Cảm lên đi và nghe đại tiệc giới quỳ xuống để không hay lắm nha, là không còn dính mắt, không còn ở trong ba cõi, không còn dính bởi những cái hồng nhan bạc mạng. Hôm nay thầy đó thấy con có duyên lành với sư phụ,
từ những năm 2000 để mấy tới bây giờ, mà trong khi đó con vẫn là, dù ai nói ngã nói nghiêng, con vẫn vững tin với sư phụ, cho thấy là cái nhân duyên thầy trò không phải là một đời. Và con đã từ Oklahoma lén lút qua làng Di Đà mua đất, giấu vợ, tới hồi vợ gọi kêu thầy phải trả tiền lại cho bả thì thầy nói không được. Minh Lao đem chất thì phải Minh Lao dặn, sau này hỏi Minh Lao. Con có đồng ý là nó không, bả là người Công giáo, con là người Phật giáo, cho nên con mua đất vào làng. Và những cái công trình mà quý vị thấy, từ cái bông hoa của Đài Địa Tạng, bông hoa của làng Di Đà, Đài Truyền Nhân, là do công lao của sư chú Thích Tuệ Không. Do cái công đức và lăng xả phục vụ chúng sanh, ngày nay cái quả con được mang tướng đầu tròn áo vuông. Và thầy tuyên bố rằng, thầy truyền giới cho con Sa Di, lắng nghe đây, Sa Di chính thức: chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh, hôm nay Thích Tuệ Không trở thành trưởng tử Như Lai, nguyện từ đây cho tới ngày thành Phật không giết hại chúng sanh, được không? Chư Phật ba đời không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh, con nguyện từ đây cho ngày thành Phật không tham lam tài sản của chúng sanh, được không? Chư Phật ba đời không còn dâm dục, con đã dâm dục với năm bà vợ tính ra không biết mấy ngàn lần rồi, nguyện từ hôm nay cắt đứt kim chuông, con nguyện là không còn dâm dục, được không? Giới thứ tư, chư Phật ba đời thì thường nói láo, bây giờ con nguyện nói thật là con sẽ cắt đứt dây chuông để mà làm sứ giả Như Lai, được không? Nói thiệt rồi, gài ổng vô nói thiệt thì không có nói láo được này. Giới thứ sáu, chư Phật ba đời không bao giờ uống rượu và xì ke ma tí, con hôm nay Minh Lao nguyện không bao giờ từ đây tới ngày thành Phật không uống rượu và xì ke ma tí. Tôi nói ông cao lắm mà tới ngày thành Phật tôi tới ông tôi hoài luôn á. Và chớ thứ sáu, chư Phật không nằm dưới cao chứng phận, sanh dưới gốc cây, cuối gốc cây, tôi dưới gốc cây và nhập nước bàn dưới gốc cây, con cũng nguyện không nằm dưới cao chứng động. Nhưng mà khi nào mà cái dường cao không phải tất con kêu tự nhiên ngủ vào thì con mỗi người phải tất được 14 tất. Giới thứ sáu. Giới thứ bảy, chư Phật không được trang điểm về làm trò mới hát, được không? Con nguyện không trang điểm về làm trò mới hát, được không? Rồi. Giới thứ tám, không được sức đeo tràng hoa và những là thoa make up hương thơm, con có giữ được không? Thứ chín là ăn hợp thời hợp lý, không phung phí. Ăn phi thời có nghĩa là khi nào thầy dạy mình nấu nhiều con phải ăn nhiều, nấu ít con ăn ít, nấu ba bữa không nấu thì không ăn. Giới thứ mười là không được nắm giữ tiền bạc, hiểu chưa? Làm sao gì không được nắm giữ tiền bạc, ngày mai bao nhiêu xếp đi bắt tiền bạc bao nhiêu đưa sư phụ hết. Đại thừa giới. Tuy nhiên cuốn sách nào mà dạy con để mà lấy được năm vợ thì 99 trang đầu tặng cho ông Dượng, còn trang thứ 100 tặng cho chị Trân. Trang 100 là tặng con cắt đứt dây chuông rồi, ông Dượng không chịu, chịu không rồi lại xuống. Rồi đứng lên chào đại chúng. Cảm ơn. Tô Nô Nga Đô tại Westminster, tại ngôi nhà của Tiễn Hành, đã có một vị Phật xuất hiện ở tại đất này. Phật Di Lặc. Phật Di Lặc có gì? Đó, Phật Di Lặc. Tôi sẽ nói cho quý vị, tháng 5 năm nay, năm tới này, là ngày địa vị trung niên, ngày khánh thành Đài Tổ Quốc Ghi Ơn tại bên làng Di Đà Côn Đô. Tôi sẽ mời 12 vị cao tăng Thái Lan và một vị cao tăng Tây Tạng về đây truyền đại giới đàn. Và theo lực ông này mới 2 năm mới được thọ tỳ kheo. Nhưng mà vị người này đã có công trạng, người này là sĩ quan đặc biệt. Do đó tôi đặt cách cho ông thọ đại giới vào tháng 5, ngày lễ ngày 10 ngày. Con á bán nhà là phải đưa 15.000 cho ổng nhà vàng, không chưa xin lỗi người không sao được rồi, cho thấy cái phước báo đó. Thì hồi đó ổng chưa tu thì ổng phải ở nhà của ổng, đất của ổng, bây giờ ổng đi tử của thầy, Thì bây giờ ông bán lấy ông xài ông làm gì đó. Và bây giờ ông người giàu ở nhà trong tăng đoàn, nhà của chùa, nhà của tăng phòng, là ông trở thành ra. Bây giờ thầy Tư Minh đâu ra lên đây biểu? Đại sư huynh, đại sư huynh lên đây, thầy Như lên đây, đứng lên đây, con đứng ở giữa. Đây, Tự Như này đó, khi vào làng Di Đà là không có hầm răng dưới, không có đôi dép. Con người là sắc tự tử rồi, phải không? Nhưng mà đến với thầy lúc đó là xin cái việc làm ở bên làng Di Đà Đô là đổ rác dọn dẹp. Mà sau thời gian tu hành, người này không có biết làm cái gì ngoài cái chuyện đốt rác giữa cổng, không có giỏi tụng kinh. Nhưng mà đi tới đâu, có tình người ở đó, bà già nào cần chở đi chợ thì chở đi chợ, mà không một lời than thở. Bà già nào cần đốt rác là đốt rác, sai gì làm đó. Tệ Như rất là không biết thuyết pháp, nhưng mà Tệ Như biết dùng cái thân giáo của mình để mà thân thiết. Khi Tệ Như mà mời làm Di Đà Y Đô để qua làm Di Đà Tôn Đô, là bao nhiêu những cái bà già trong làng đều nghĩa là thương, đều nhớ. Mà kể cả Thiện Hội và con vợ của Thiện Hội là con Quy Nga đó, là Quy Ngỗng đó, Quy con Ngỗng á, nó cũng qua đây sẽ nghĩ đi tu phá tu này là để nó thăm xuyên xuống Tệ Như, và nó coi lại cái hầm răng giả nó làm có lung la hay không. Sao như vậy là quý vị thấy phước đức lớn lắm. Giờ đây sắp sửa là cũng sẽ được sọ đại giới vào tháng năm tới. Thầy Tệ Minh thì là bây giờ trong dòng pháp của thầy, đầu tiên là ông Tệ Giác là đại sư huynh, sau đó ông không ở trong hệ thống thầy, kế ông Tệ Nhã, thầy truyền y bác, ông không ở. Và cái người đứng thứ ba là đại đức Thích Tệ Minh. Bây giờ ở trong này thầy Tệ Minh qua đây, thầy trẻ tuổi nhưng phước báo thầy rất lớn. Thầy không ham ăn chơi, thầy không ham những chuyện gì khác, mà thầy ham phục vụ chúng sanh. Thầy cất chỗ này, thầy cất chỗ kia, thầy phục vụ chúng sanh, thầy cúng dường chư Phật. Và thầy có một cái trở ngại là thầy không nói được tiếng Anh, thầy không nói được tiếng Tàu, thầy không nói được tiếng Đại Hàn, và không nói được những cái tiếng Việt Nam, mà thầy biết nói, thầy chỉ biết nói tiếng Móc thôi. Thành ra ông Tự Dư này sẽ là coi như là sĩ quan, coi như là tùy viên của thầy Đại Đức Thích Tệ Minh. Ông này thì bù lại, ông này lái xe cũng giỏi, thầy Tệ Minh không biết lái xe, ông này lái đi. Thầy Tệ Minh không biết nói tiếng Anh thì ông này nói tiếng Mỹ. Thầy Tệ Minh không biết nói tiếng Đại Hàn thì ông này nói tiếng Kim Chi. Các ông có vợ nè. Rồi ông này nói được tiếng Tàu, tiếng Hẹ, tiếng Hàn, tiếng Nổi, tiếng Hải Nam, phải không? Đủ loại hết. Thành ra còn ông Minh Như này là cái người làm lên kép. Không, bây giờ không đi xin lỗi. Bây giờ là Tuệ Không, là sư chú Tuệ Không, là cái người giỏi về lên kép, là giỏi về tất cả mọi cái sự mà dì dai lên kép trong làng Di Đà. Thì bây giờ hai người này là hai cái người cận vệ hộ pháp cho Đại Đức Thích Tuệ Minh để mà điều hành cái làng Di Đà Tôn Đô ngay một hương thịnh Phật pháp mãi mãi vô vô. Những anh hùng liệt sĩ, những ông tướng kế vị thứ năm mãi mãi vẫn sống ở trên làng Di Đà cho tới thầy ngài thầy về Đức Phật, cái đó vẫn còn mãi mãi truyền từ thế này con đời cháu. Bây giờ con có hứa là con sát gia với thầy Tệ Minh để giúp đỡ cho thầy Tệ Minh trong công việc bảo vệ làng Di Đà không? Rồi và khi mình xin cố thầy không, con có hứa là từ nay không trốn về thăm vợ để bảo vệ cho thầy Tệ Minh không? Rồi con hứa đi. Bữa nay quý vị vui không quý vị? Cái đó là tiền để cho bà vợ.
Tại quán làm gì
kêu,
tại quán làm gì?
Tại quán, cô muốn được thì tại quán ở đây lên đây. Tại quán phải làm cô phải không? Đưa ra con vô luôn phải không? Phải không? Thế bà đẩy ông lên con không? Tại vì sao các bà kêu ông lên?
Kêu con qua bển để mấy bà tự xử.
Như vậy là đuổi thầy cho bác kêu con lên á. Nếu nhập xe giác mà mấy bà xin không? Để tôi lưu về đó. Ông mà bỏ đi nữa là gì, tổng cái đánh lên mà như là nó vô đi rồi đó. Đại sư Hoàng là bánh bánh chơi đưa đi. Mấy giờ rồi quý vị?
3
buổi rồi. Thôi rồi nghỉ là dư quá rồi. Thôi là tạm ngưng đi quý vị. Thôi là nghỉ 1 tiếng đi mà lại tiếp rồi. Cho anh chàng
bây giờ 3 giờ,
bây giờ
cho nghỉ tới 4 rưỡi ha, 4 giờ này.
Rồi cái giờ đó.
3 rưỡi rồi.